Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 15 tháng 12 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày lời chủ trăn năm phụng vụ 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và thư mùa vọng của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Đức Chúa đến với dân người. Khi người kêu cầu, người sẽ giáng phong thi ân. Khi người lương thiện, người sẽ soi đường chỉ lối. Vì Đức Chúa sẽ đứng lên, chờ nói tiếng thứ tha với dân người. Đức Chúa sẽ đến cứu độ. Đức Chúa đến với dân người. Khi người gieo hạt, người tưới cho những cơn mưa, cho người lương thực cùng với hoa màu ruộng đất. Vì Đức Chúa sẽ đứng lên, chờ đón.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 10 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước?" Người đáp: "Đúng thế, ông Elia đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ, các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Người Do Thái dựa vào lời tiên báo của ngôn sứ Malachi nói rằng: "Này, trước khi ngày cao cả kinh khiếp của Chúa đến, ta sẽ cử ngôn sứ Elia đến cùng các ngươi." Vì thế, họ vẫn tin tưởng và truyền tụng cho nhau, Elia sẽ trở lại trần gian để báo tin đấng cứu thế đến. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng tin tưởng như thế. Đúng, ông Elia phải đến, và ông Elia đã đến rồi. Trích đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó. Chúa nói đến Elia, nhưng không phải con người của Elia bằng xương bằng thịt xưa kia trở lại, mà là tinh thần, đức tính và thế lực của Elia sẽ đầu thai trong một con người khác, đó là ông Gioan Tẩy Giả. Sứ thần Gabriel khi hiện đến với Zacharia, thân phụ của ông Gioan, cũng đã nói như vậy. Gioan sẽ được tâm trí của Elia mà đi trước mặt Chúa. Hơn nữa, nếu ám chỉ tinh thần của ngôn sứ Elia, thì chính Chúa Giêsu cũng là Elia phải đến. Nhưng chúng ta thấy, dân Do Thái không biết ngôn sứ Elia đã đến trong con người của ông Gioan, nên đã xử tệ với ông. Họ cũng không biết ngôn sứ Elia đã đến trong con người của Chúa Giêsu, nên cũng đã xử tệ với ngài. Thái độ dân Do Thái ngày xưa là như vậy, còn thái độ của chúng ta hôm nay như thế nào? Chúng ta phải thường xuyên kiểm điểm thái độ và cách sống đạo của mình. Có khi nào chúng ta nghi ngờ, thiếu tin tưởng Chúa không? Chúng ta chỉ có tên là Kitô hữu, còn cách sống của chúng ta không phải là Kitô hữu chăng? Không thể được. Chúng ta hãy gắn bó với Chúa bằng danh xưng, lời nói, bằng việc làm, bằng tất cả đời sống, để không ai có thể chê trách hay mỉa mai chúng ta là người công giáo, hữu danh vô thực. Chúng ta đang sống trong mùa vọng, mùa chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Chúng ta hãy tỏ ra xứng đáng với Chúa, đừng để có gì làm chướng tai gai mắt Chúa nơi chúng ta, bằng cách tẩy rửa và trang hoàng tâm hồn như khi chúng ta trang hoàng nhà cửa để đón một vị khách quý. Chúng ta tội lỗi ư? Hãy ăn năn sám hối. Chúng ta đang sống ngay lành ư? Hãy tiếp tục sống như vậy. Chúng ta hãy khẩn trương chuẩn bị, đặc biệt là những ngày cuối của mùa vọng này. Chúng ta hãy xin Thánh Gioan Tiền Hô giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng sinh như xưa kia Ngài đã chuẩn bị tâm hồn dân Do Thái. Chúng ta hãy đến với mẹ Maria, mẹ là người đã chuẩn bị một lễ Giáng sinh tốt đẹp nhất, công phu nhất, dài nhất bằng cả 9 tháng cưu mang trong tình yêu. Xin mẹ giúp chúng ta, mẹ đã hồi hộp, vui mừng, phấn khởi đón Chúa Giáng sinh. Hôm nay, xin mẹ cũng chuẩn bị tâm hồn chúng ta, sẵn sàng đón mừng lễ Giáng sinh với tâm tình như mẹ.
Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương, mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính, đất mở ra đi cho nảy mầm ơn cứu độ, đồng thời chính trực sẽ vươn lên.
Thắp sáng niềm hy vọng.
tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về hai vụ khủng bố ở Pháp và Brazil. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tại chợ Giáng sinh ở thành phố Strasbourg bên Pháp và chia buồn với các nạn nhân và cũng chia buồn về vụ giết người tại Brazil. Vụ khủng bố tối ngày 11 tháng 12 vừa qua đã làm cho 3 người bị thiệt mạng, 8 người bị thương nặng và 5 người bị thương nhẹ. Trong điện văn gửi đến Đức Tổng giám mục Luc Ravel của giáo phận Strasbourg, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha đau buồn và lo âu khi hay tin về vụ khủng bố này, và một lần nữa, Ngài mạnh mẽ lên án những hành vi như vậy. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng cảm thương đặc biệt với các gia đình nạn nhân và tất cả những người bị thương tổn vì vụ khủng bố này. Ngài hứa cầu nguyện cho họ. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng chia buồn với các nạn nhân vụ bắn giết người trong lúc thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Campinas ở Brazil trưa ngày 11 tháng 12 vừa qua và làm cho 4 người bị thiệt mạng. Trong điện văn gửi đến cha José Eduardo Mesquiati, giám quản giáo phận Campinas, Đức Hồng y Parolin cho biết Đức Thánh Cha phó thác linh hồn các nạn nhân cho lòng thương xót của Chúa, liên đới và nâng đỡ tinh thần các gia đình nạn nhân. Đồng thời, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người trong thời điểm đau thương này hãy tìm kiếm ơn an ủi và sức mạnh nơi Chúa phục sinh, không thất vọng và nản chí trước thử thách này, để cho lòng tha thứ và tình thương vượt thắng oán thù. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. 300 người nghèo cùng với Đức Hồng y Phêrô dâng thánh lễ tạ ơn và mừng Chúa Giáng sinh. Trong tâm tình của Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ hai, đồng thời hướng về ngày đại lễ Giáng sinh sắp tới, sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh dâng thánh lễ tạ ơn để cầu nguyện cách đặc biệt cho những anh chị em nghèo khó, vô gia cư trong địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng đồng tế với các ngài có cha Bruno Phạm Bá Quế, giám đốc Caritas Hà Nội, cha xứ và cha phó giáo xứ chính tòa Hà Nội. Cứ vào mỗi Chủ nhật đầu tháng, những ngày lễ đặc biệt hay dịp đại lễ mừng Chúa Giáng sinh, anh chị em nghèo vô gia cư, lang thang hè phố, ở gầm cầu Long Biên hay các bãi sông Hồng lại cùng trở về quây quần bên Đức Hồng y Phêrô, các cha, các sơ để cùng chia sẻ niềm vui cũng như khó khăn nhọc nhằn trong đời sống thường ngày. Và như thế, tòa Tổng giám mục, ngôi nhà chung của Tổng giáo phận Hà Nội trở thành một địa điểm rất đỗi quen thuộc và thân thương đối với những anh chị em nghèo khó có hoàn cảnh đặc biệt này. Như lời của Đức Hồng y Phêrô đã ngỏ với cộng đoàn trong phần chia sẻ lời Chúa: người nghèo là ân nhân của chúng ta, người nghèo rao giảng phúc âm cho chúng ta, người nghèo phúc âm hóa chúng ta và giúp chúng ta khám phá ra vẻ đẹp của tin mừng mỗi ngày. Chúng ta được mời gọi tôn trọng người nghèo và dành ưu tiên cho họ, bởi vì Chúa Giêsu đang hiện diện nơi họ và khi giúp đỡ người nghèo, đó là chúng ta đã làm cho chính Chúa. Sau thánh lễ, anh chị em cùng vui văn nghệ bốc thăm trúng thưởng cùng với Đức Hồng y Phêrô, Đức cha Lorenzo và cha giám đốc Bruno dùng bữa cơm trưa trong tình gia đình, sau đó nhận quà Giáng sinh do chính Đức Hồng y và cha giám đốc trao tặng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Guadalupe. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu học nơi trường của Mẹ Maria cách bảo vệ bản sắc văn hóa của các dân tộc, biết đề cao vai trò của tha nhân, mang lại can đảm và hy vọng, đồng thời biểu lộ tôn nhan của Chúa. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô lúc 6 giờ chiều ngày 12 tháng 12 vừa qua, lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng của Mỹ Châu. Đây là lần thứ 5 Đức Thánh Cha cử hành lễ này tại đền thờ Thánh Phêrô. Hiện diện tại buổi lễ có đông đảo tín hữu Mỹ Châu Latin, và trong số các hồng y giám mục và gần 400 linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha có nhiều vị đến từ Mỹ Châu. Đặc biệt, đứng cạnh Đức Thánh Cha tại bàn thờ có bốn hồng y người Mỹ Châu là Đức Hồng y Mark O'Ele, người Canada, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, Đức Hồng y Brad de Avis, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Hồng y Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, và Đức Hồng y Gregorio Rosa Chavez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận San Salvador. Trước thánh lễ, các tín hữu đã đọc kinh Mân Côi và hát bài ca ngày quốc tế giới trẻ ở Panama về Đức Mẹ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua bài ca Magnificat, Mẹ Maria tỏ ra là nhà sư phạm đầu tiên của tin mừng, nhắc nhớ chúng ta về những lời hứa Chúa đã tỏ cho cha ông chúng ta và mời gọi chúng ta ca mừng lòng thương xót của Chúa. Sau khi được sứ thần Chúa truyền tin, Mẹ Maria vội vã lên đường đến nhà bà chị họ Elizabeth, đồng hành với bà trong giai đoạn cuối của cuộc thai nghén. Đức Thánh Cha nói, nơi trường của Mẹ Maria, chúng ta học cách bước đi trong các khu phố, các thành thị, không phải với chiếc túi chứa đựng những giải pháp huyền nhiệm, những câu trả lời với công hiệu tức khắc, không phải với sức mạnh của những lời hứa một sự tiến bộ giả tạo, dần dần tước đoạt căn tính văn hóa của gia đình, loại trừ những mô sinh động nâng đỡ dân chúng ta, với chủ ý thiết lập một tư tưởng duy nhất và đồng điệu. Nơi trường của Mẹ Maria, chúng ta học cách bước đi qua các thành thị, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta bằng sự phong phú đa văn hóa của Mỹ Châu. Nơi trường của Mẹ Maria, chúng ta học biết rằng cuộc sống của mẹ không phải như người nắm giữ vai chính, nhưng là người có khả năng biến tha nhân thành những người giữ vai chính. Mẹ mang lại can đảm, dạy cách nói năng, và nhất là khích lệ tha nhân sống sự táo bạo của đức tin và đức cậy. Qua đó, mẹ biểu lộ tôn nhan của Chúa, đấng tỏ ra quyền năng của Ngài bằng cách mời gọi tham gia vào việc xây dựng đền thờ sống động của Ngài. Nơi trường của Mẹ Maria, chúng ta học cách giữ vai chính mà không cần phải hạ nhục, ngược đãi, hạ giá hoặc nhạo cười người khác để cảm thấy mình có giá trị hoặc quan trọng. Không cần dùng bạo lực thể lý hoặc tâm lý để cảm thấy an ninh hoặc được bảo vệ. Nơi trường của mẹ, chúng ta học một sự nắm giữ vai chính chân thực. Tin giáo phận hưng hóa. Comitium Lào Cai Yên Bái họp mặt ngày tổng hội thường niên. Hôm 10 tháng 12 vừa qua, Comitium Lào Cai Yên Bái đã tổ chức tổng hội thường niên tại nhà thờ Cam Đường, giáo xứ Lào Cai. Tham dự ngày gặp mặt này có cha linh giám Giuse Nguyễn Văn Thành, cha đa minh Phạm Văn Trường, phó xứ Lào Cai và gần 300 hội viên Legio Mariae trong hai giáo hạt Lào Cai và Yên Bái. Buổi họp được bắt đầu bằng kinh khai mạc, tiếp theo đọc kinh Mân Côi năm sự sáng. Trong buổi họp này, ngoài bản báo cáo của trị trưởng Comitium, còn hai bản báo cáo của Presidium Đức Mẹ là Cửa Thiên Đàng, Phong Niên và Nữ Vương Ban Sự Bình An đến đền. Đây là hai Presidia mới được thành lập. Trị trưởng Comitium Anna Nguyễn Thị Liên cho biết, Comitium Lào Cai Yên Bái phục vụ trong hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Địa bàn rộng mà chỉ có 24 giáo xứ và số giáo dân chỉ khoảng 63.000, chiếm tỷ lệ quá thấp so với dân số đang sinh sống tại hai tỉnh này. Trong 60 tuần, các hội viên hoạt động senior đã đi công tác được 22.822 giờ và junior đi công tác là 4.138 giờ. Qua đó, đời sống thiêng liêng của các hội viên cũng được nâng cao và làm cho công cuộc truyền giáo được tiến triển. Nhiều người khô khan và lương dân trở về với Chúa. Kế đó, cha linh hướng huấn đức về ý nghĩa của buổi họp. Cha nói, tổng hội thường niên được tổ chức dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm hàng năm. Đây là ngày lễ hội chính thức mà thủ bản khuyên tổ chức, dâng thánh lễ và chia sẻ với nhau. Đây cũng là cơ hội tốt để các hội viên làm quen với nhau, cách riêng với Comisión Lào Cai Yên Bái. Legio Mariae là một trong những hội đoàn công giáo tiến hành có nội quy rất chặt chẽ thông qua cuốn thủ bản. Có hai điều làm nên Legio là họp và công tác hàng tuần. Presidium nào giữ được hai điều đó sẽ phát triển và làm việc rất hiệu quả. Thánh lễ được cử hành lúc 11 giờ 15 phút trong niềm hân hoan tạ ơn Chúa của các thành viên tham dự. Tin Roma. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân dịp 70 năm tuyên ngôn nhân quyền. Đức Thánh Cha Francisco tố giác nhiều tình trạng bất công trong xã hội ngày nay và kêu gọi mỗi người cũng như các vị hữu trách góp phần để các quyền con người được tôn trọng. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị quốc tế do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 12 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 70 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc và 25 năm tuyên ngôn chương trình hành động ký kết tại Viên, bên Áo. Hội nghị có chủ đề là các quyền con người trong thế giới ngày nay, những thực hiện, những quên lãng và những phủ nhận. Trong số các tham dự viên có nhiều giám mục, linh mục và cả đại diện đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh, các tổ chức Liên Hiệp Quốc, các ủy ban công lý và hòa bình của các hội đồng giám mục và giới đại học. Trong sứ điệp được Đức Hồng Y Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện tuyên đọc, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 nhìn nhận rằng, mỗi người có các nghĩa vụ đối với cộng đoàn và chỉ trong đó mới có thể có sự phát triển nhân cách một cách tự do và đầy đủ. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ các xã hội chúng ta hiện nay, người ta thấy có nhiều mâu thuẫn khiến chúng ta tự hỏi, phải chăng phẩm giá bình đẳng của mọi người được long trọng tuyên bố cách đây 70 năm đang được nhìn nhận, tôn trọng, bảo vệ và thăng tiến trong mọi hoàn cảnh? Trên thế giới ngày nay vẫn còn nhiều hình thức bất công được nuôi dưỡng bằng những nhân sinh quan hẹp hòi và một kiểu mẫu kinh tế dựa trên lợi lộc, không do dự bóc lột, gạt bỏ và thậm chí giết người. Trong khi một phần nhân loại sống trong sung túc thừa thãi, thì một phần khác thấy phẩm giá của mình không được tôn trọng, bị khinh rẻ và chà đạp, các quyền cơ bản của mình không được biết đến hoặc vi phạm. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến bao nhiêu thai nhi bị phủ nhận quyền chào đời, những người không được những phương tiện tối thiểu để sống xứng đáng, những người không được giáo dục thích hợp, bị tước đoạt công ăn việc làm một cách bất công hoặc phải làm việc như nô lệ. Đức Thánh Cha nghĩ đến những người bị giam cầm trong những tình trạng vô nhân đạo, bị tra tấn hoặc bị phủ nhận cơ may chuộc lỗi, những người bị mất tích và gia đình họ. Đức Thánh Cha viết, tôi cũng nghĩ đến những người sống trong bầu không khí ngờ vực, bị khinh rẻ và chịu những hành động bất bao dung, kỳ thị và bạo hành chỉ vì họ thuộc về một chủng tộc, bộ tộc, quốc gia hoặc tôn giáo nào đó. Vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi người được mời gọi, can đảm và quyết tâm góp phần theo khả năng và vai trò đặc thù của mình và việc tôn trọng các quyền căn bản của mỗi người, nhất là những người không được thấy. Bao nhiêu người đói khát, trần trụi, bệnh tật, khách ngụ cư hoặc tù nhân, họ là những người sống ngoài lề xã hội hoặc bị gạt bỏ. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu, đòi hỏi công lý và liên đới có một ý nghĩa đặc biệt đối với các tín hữu Kitô chúng ta, vì chính tin mừng mời gọi chúng ta hướng nhìn những người bé nhỏ nhất trong số các anh chị em chúng ta, cảm thương và dấn thân cụ thể để thoa dịu những đau khổ của họ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ tranh năm phục vụ 2019 của Đức Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng và thư mục vụ mùa vọng 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Trước hết, lời chủ tranh năm Phụng vụ 2019 của Đức cha Giuse Châu Ngọc Ti, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, có chủ đề thứ ba giữ ngày Chúa Nhật, được bắt đầu như sau. Gia đình giáo phận thân mến, năm Phụng vụ 2019 bắt đầu với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Thời gian phụng vụ nhắc nhớ có Chúa luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình dương thế, cho tới giờ sau cùng của cuộc đời và ngày cánh chung của thế giới. Lịch phụng vụ năm mới 2019 được phát hành với một chi tiết đặc biệt hơn mọi năm khi được đặt tên như một cuốn sách, thứ ba giữ ngày Chúa Nhật. Đây là một trong 10 điều răn của Thiên Chúa truyền cho ông Môi-se trên núi Sinai, để áp dụng cho dân Chúa trong thời cựu ước. Hội thánh Tân Ước cụ thể hóa giới răn này thành luật thánh hóa ngày Chúa Nhật, với hai việc phải giữ, đi lễ và kiêng việc xét. Chúa Nhật không như những ngày khác trong tuần, vì là ngày dành riêng cho Chúa, như đúng tên gọi. Vì thế, là người tin Chúa, chúng ta cần phải giữ ngày của Chúa cho trọn vẹn. Chúng ta cần sắp xếp sinh hoạt ngày Chúa Nhật thế nào để dành ưu tiên thời gian cho những việc thiêng liêng và đời sống gia đình, nghỉ hoặc bớt lo làm việc làm ăn để tham dự thánh lễ và kiêng việc khác. Dự thánh lễ ngày Chúa Nhật luôn là một luật buộc. Tuy nhiên giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng lúc đó không có linh mục nên các giáo xứ không có thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Ngày nay, mỗi giáo xứ đều có linh mục coi sóc. Chúa Nhật không chỉ có một thánh lễ, mà thường là hai, hay hơn nữa, kể cả chiều thứ bảy. Một số linh mục cũng đi đến các giáo điểm xe để dâng lễ, tận thuận lợi cho giáo dân. Vì thế, chúng ta không có lý do để bỏ thánh lễ Chúa Nhật. Còn luật kiêng việc xét Chúa Nhật, trước đây trong thời kỳ khó khăn, giáo hội chuẩn trước cho giáo dân việc này, phần nào bị kế sinh nhai. Ngày nay, kinh tế tương đối ổn định, công nhân viên chức đều nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật, không có lý do gì mà giáo dân mãi đi làm mỗi tuần 7 ngày, không dành thời gian cho đời sống thiêng liêng và tinh thần, vốn là lề luật và truyền thống của giáo hội. Lịch phụng vụ giáo phận ghi chú, tất cả mọi ngày Chúa Nhật đều là lễ trọng. Tôi kêu gọi và mong ước các cộng đoàn trong giáo phận, các mục tử, các hội đồng mục vụ và giáo dân, cùng nhau phục hưng lại nếp sống sinh hoạt đạo đức và tốt lành của ngày Chúa Nhật, can đảm và mạnh dạn sắp đặt lại giờ giấc sinh hoạt, khuyến khích mọi người biết hy sinh, dám từ bỏ, để căn tân và hoán cải mục vụ như thúc bắt của vị cha chung hội thánh. Xin mọi người hãy khuyến khích nhau thánh hóa ngày Chúa Nhật, để gia đình có thêm thời gian sống bên nhau, bù đắp cho nhau, chữa lành những thương tổn, con cái được giáo dục đức tin và phong hóa. Để cộng đoàn đức tin thêm sống động, hân hoan gặp gỡ Chúa và vui mừng gặp gỡ nhau trong các cử hành phụng vụ và sinh hoạt đoàn thể, học hỏi giáo lý. Để thêm thời gian thăm viếng gia đình, họ hàng, xóm làng, bạn hữu, thăm viếng bệnh nhân, cô nhi quả phụ, để nên chứng nhân sống động cho tin mừng trên đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng. Trong năm mục vụ mới này, theo đề nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng ta quan tâm đồng hành với các gia đình đang gặp khó khăn. Đây cũng là thao thức nhức nhối cách riêng của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng chúng ta trong thời gian này. Vết thương thời cuộc trong thời gian quá dài còn ghi lại rõ nét trong đời sống các gia đình, sự thiếu hiệp thông trọn vẹn với giáo hội, về tình trạng hôn nhân không hợp luật, về đời sống đức tin và phong hóa bị suy giảm. Cùng với nhau và cùng với ơn Chúa, chúng ta tin tưởng hướng về phía trước. Chúa luôn nhậm lời những ai thành khẩn kêu cầu và quyết tâm hoán cải. Giuse Châu Ngọc Ti, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Tiếp theo đây, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa vọng 2018 của Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Kon Tum gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Kính gửi quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, một năm phụng vụ mới bắt đầu với mùa vọng. Mùa vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Trước tiên, phụng vụ hướng chúng ta về ngày cánh chung, ngày Chúa Giêsu Kitô sẽ trở lại trong vinh quang. Thứ đến, nhắc chúng ta nhớ đến việc Chúa đến lần thứ nhất, sinh ra tại Bethlehem trong xứ Palestine, và từ đó chuẩn bị cho chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh. Vì là mùa chuẩn bị, mùa vọng mời gọi chúng ta, trong khi chờ mong Chúa đến, biết sống tâm tình sám hối, hy sinh và chia sẻ. Đó là những món quà thiêng liêng mà mỗi người có thể sắm sẵn cho mình để dâng lên Chúa hài đồng trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Trong năm phụng vụ mới này, tôi xin nhắc lại chủ đề mục vụ gia đình cho năm nay mà Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra trong thư mục vụ đề ngày 27 tháng 9 năm 2018, đó là đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Trước hết là các gia đình di dân. Ngày nay vì hoàn cảnh kinh tế, rất nhiều gia đình phải rời bỏ làng quê để tìm kế sinh nhai trong những thành phố lớn. Chỉ một số ít thành công, còn đa số gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, sinh hoạt gia đình, giáo dục con cái. Về mặt đức tin, họ cũng gặp khó khăn trong việc hội nhập cộng đoàn giáo xứ mới. Vì thế, chúng ta phải mở rộng vòng tay đón tiếp, để các gia đình di dân cảm nhận cộng đoàn giáo xứ là nhà của họ. Nơi đó, đức tin được nuôi dưỡng, lòng mến được vun trồng, và hy vọng được tiền nở giữa những khó khăn thử thách. Kế đến là những cặp hôn nhân khác đạo. Trong những gia đình này, có những khó khăn riêng do vợ chồng không cùng niềm tin tôn giáo, ảnh hưởng đến việc giữ đạo của người công giáo cũng như việc giáo dục con cái trong gia đình. Vì thế, chúng ta cần đồng hành và nâng đỡ họ, nhất là giúp người phối ngẫu công giáo trong đời sống đức tin, để họ có thể làm chứng cho tin mừng và giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người trong gia đình, gia tộc và lối xóm. Cuối cùng là những gia đình bị đổ vỡ. Dựa vào giáo huấn của Chúa, Hội Thánh luôn mong muốn các đôi vợ chồng chung thủy với nhau đến trọn đời. Tuy vậy, trong thực tế, nhiều cặp hôn nhân rơi vào tình trạng mâu thuẫn không thể hòa giải và dẫn tới đổ vỡ. Một số người công giáo rơi vào tình trạng này vì hoàn cảnh chứ không hoàn toàn do lỗi riêng của họ. Vì thế, thay vì lên án và loại trừ, chúng ta cần cảm thông và giúp đỡ họ nơi cộng đoàn đức tin cũng như trong đời sống hàng ngày. Đối với những người đã ly dị và tái hôn, họ vẫn được Hội Thánh yêu thương và quan tâm chăm sóc với tình mẫu tử. Ngoài ra, tôi cũng xin nhắc lại thông báo trước đây của Tòa Giám mục Kon Tum. Để giúp sống điều răn thứ năm trong năm điều răn Hội Thánh, anh chị em trong tuổi lao động và trong khả năng của mình được mời gọi đóng góp mỗi năm một lần cho giáo phận một số tiền bằng một ngày công lao động. Xin anh chị em cố gắng thực hiện nghĩa vụ này và chuyển giao qua cha xứ. Đó chính là nội lực của giáo phận chúng ta phải có trước khi xin giúp đỡ từ nơi khác. Mỗi dịp mừng lễ Giáng sinh, anh chị em làm hang đá nơi tư gia cũng như ở nhà thờ, nhà nguyện, và trang trí bằng những dây đèn rất đẹp. Điều đó thật đáng khen. Nhưng đừng làm những gì vượt quá khả năng của mình vì đua đòi hay vì khoe khoang. Đừng quên phải chuẩn bị lòng mình để Chúa hài đồng có thể đến và ở lại với mình. Cầu chúc cho tất cả anh chị em một năm phụng vụ mới đầy tràn ơn Chúa và mùa Giáng sinh vui tươi và an bình. Hiệp thông trong Chúa Giêsu Kitô, Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về chủ đề Tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu. Sau thời đệ nhị thế chiến, trong một nhà thờ tại nước Đức bị bom đạn điêu tàn, người ta tìm thấy một pho tượng mô tả Chúa Giêsu với hai cánh tay dang mở rộng như muốn ôm lấy cả thế giới. Hai bàn tay của pho tượng đã bị gãy nhưng vẫn còn được giữ nguyên chỗ cũ khi trước. Giữa hai bàn tay rộng mở đã bị gãy có treo một bảng chữ viết như sau: Ngài không còn bàn tay nào khác nếu không phải là đôi bàn tay của bạn. Các bạn thân mến, câu nói bóng đó diễn tả một sự thật rất sâu xa về mầu nhiệm giáo hội. Mỗi người tín hữu là một giáo hội, là chi thể của thân thể mầu nhiệm là Chúa Kitô. Vì thế, bàn tay của chúng ta chính là bàn tay của Chúa Giêsu, đôi chân của chúng ta cũng chính là đôi chân của Chúa Giêsu, trí khôn, trái tim, miệng lưỡi của chúng ta cũng là như của Chúa Giêsu vậy. Thân thể của Chúa Giêsu đã phục sinh khải hoàn và đã trở về với Thiên Chúa Cha trong vinh quang bất diệt, nhưng mỗi tín hữu là chi thể của thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu. Chúng ta được coi như những bàn tay, những đôi chân nối dài của Chúa Giêsu qua mọi thời đại và dưới mọi bầu trời, hoặc là chúng ta trở nên những dụng cụ hữu hiệu trước chương trình cứu độ của Thiên Chúa, hay chỉ là những dụng cụ vô dụng mà thôi. Giáo hội của Chúa Kitô được rộng mở tùy theo bước chân của mỗi người tín hữu, của các môn đệ của Ngài. Nói một cách cụ thể hơn, chúng ta không thể tự hào là môn đệ của Chúa Kitô, cũng không thể nào hãnh diện mình yêu mến Chúa nếu không biết yêu thương tha nhân. Chúa Giêsu nói rất rõ ràng về điều này khi Ngài tuyên bố với dân chúng rằng: Vậy nếu khi các con sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với các con, thì hãy để của lễ đó lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Matthew chương 5, câu 23 đến câu 24. Ngài không muốn được gọi là cha nếu chúng ta không muốn gọi nhau là anh chị em như con cái trong cùng một nhà, của cùng một cha chung. Ngài không hài lòng về lễ vật chúng ta hiến dâng lên Ngài nếu chúng ta không muốn chia sẻ hiến vật đó với nhau. Đó chính là lời trăn trối cuối cùng của Chúa Giêsu đã để lại cho các môn đệ Ngài qua những lời tâm huyết trong bữa tiệc ly trước khi lên đường chịu khổ nạn. Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Trong giáo hội, trong đại gia đình con cái Chúa, mỗi người chúng ta không gì hơn là một phần tử bé nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ là cá nhân riêng rẽ, nhưng là phần tử của một nhóm người được mời gọi để đáp trả lại tình thương của Chúa. Ngài mời gọi chúng ta đáp trả tình thương và Ngài chấp nhận mỗi hành động yêu thương tha nhân như đối với chính Ngài vậy. Chúa Giêsu đã không ngần ngại tuyên bố rằng, việc gì các con làm cho một trong những người hèn mọn nhất, tức là làm cho chính Thầy vậy. Không thể nào có sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa nếu chúng ta không thực sự biết yêu thương tha nhân. Đây chính là thách đố và là giá cả của ơn gọi sống đời Kitô hữu. Kính mến Thiên Chúa, đấng chúng ta không nhìn thấy, dễ hơn là yêu mến tha nhân nhìn thấy trước mắt và ngay ở bên cạnh ta. Thánh Tông đồ Gioan viết rằng, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình,
thì người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Phần chúng ta hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Tất cả những gì chúng ta hiểu biết về Thiên Chúa bằng tâm trí, một cách nào đó đều được thông qua cửa sổ là các giác quan bên ngoài. Ngài cho chúng ta được nhìn thấy, nghe thấy và sờ đến Ngài qua trung gian của các giác quan thể giác. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã tỏ mình qua tiếng sấm sét trên núi Sinai, qua tiếng nói từ trong bụi gai bừng cháy lửa, nhưng bụi gai không bị thiêu hủy, và qua miệng lưỡi của các ngôn sứ. Khi khác, Ngài lại tỏ mình qua làn gió nhẹ. Thánh Tông đồ Gioan kể lại cho chúng ta về chính kinh nghiệm bản thân của Ngài, những điều Ngài đã thấy tận mắt, nghe tận tai, sờ mó với bàn tay của mình. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Điều chúng tôi đã nghe và đã thấy, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Thiên Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, con của Ngài. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, chương 1, câu 1 đến câu 3. Các tín hữu thời giáo hội tiên khởi đã cảm nhận được sự cần thiết trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô cho thế hệ mai hậu, để qua họ, người khác cũng có thể gặp gỡ Chúa Kitô mà họ rao giảng bằng lời nói, để họ cũng có thể nghe, thấy và sờ đến Chúa Kitô. Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa muốn quy tụ các tín hữu thành một cộng đoàn của tình thương, tức là giáo hội, để bày tỏ cho họ biết những phong phú vinh hiển của mầu nhiệm Chúa Kitô. Kế hoạch mầu nhiệm của Thiên Chúa là tiếp tục sống trong bạn, sống trong mỗi người chúng ta, trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là giáo hội. Các bạn trẻ thân mến, xác tín về sứ mệnh trọng đại này có thể làm cho chúng ta sửng sốt, lo sợ, nhưng đó cũng chính là thách đố của mỗi người tín hữu trong môi trường xã hội nơi chúng ta đang sống. Khác nào trở nên những ánh sáng giữa nơi tối tăm và như muối đất giữa những nơi hạnh phúc giả tạo, vô hương vị. Xác tín đó cũng là sự thúc bách mỗi người phải sống thế nào để những người khác có thể nhận ra dung mạo của Chúa Kitô ngay trong cách sống của chúng ta. Tuy nhiên, sự hiện diện của Chúa trong mỗi người chúng ta khác nào một kho tàng quý giá, được đựng trong một cái bình sành rất dễ vỡ, tức là những hạn hẹp yếu đuối của thân phận con người. Chúng ta không thể nào phản ánh hoàn hảo của Chúa được, nhưng chúng ta được mời gọi để trở nên chứng nhân của tình thương Chúa, để nói lên cho mọi người rằng Chúa Kitô đã chạm tới đời sống chúng ta. Chúng ta đã gặp gỡ Ngài và đời sống của chúng ta cũng đã được đổi mới. Xưa kia, chúng ta như người mù, nhưng nay đã trông thấy rõ ràng, như con chiên đã bị lạc mất, nhưng nay đã tìm thấy đường trở về chuồng chiên. Bao lâu còn sống trên trần gian trong thân xác hư hèn của con người, Thiên Chúa không đòi hỏi sự hoàn hảo, nhưng Ngài chỉ đòi hỏi sự bền tâm luôn tiến bước, biết can đảm trỗi dậy, bắt đầu lại mỗi khi sa ngã lạc đường. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây về tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài, Duy An xin tạm dừng mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Các giáo hoàng và bí mật thứ ba của sứ điệp Fatima. Quý bạn thính giả thân mến, phần thứ ba của sứ điệp Fatima đã được chị Lucia viết ra theo lệnh của Đức cha José de Silva, giám mục Leiria, ngày mùng 3 tháng Giêng năm 1944, sau khi chị Lucia bị một cơn bệnh nặng. Tài liệu bí mật đã được chuyển tới Lisboa và từ đó qua Đức Sứ Thần Tòa Thánh được đem sang Roma cho Đức Giáo Hoàng Gioan 23 ngày mùng 4 tháng 4 năm 1957. Ngày 17 tháng 8 năm 1959, cha Pierre Paul Philippe, Ủy viên Thánh Văn Phòng, tức Bộ Giáo lý Đức Tin, đem phong bì có phần 3 của sứ điệp tới cho Đức Gioan 23. Sau vài do dự, Ngài nói, chúng ta hãy chờ đợi, tôi sẽ cầu nguyện, tôi sẽ cho cha biết điều tôi đã quyết định. Thật ra Đức Gioan 23 đã quyết định gửi phong bì dán kín lại cho Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngày 27 tháng 3 năm 1956, Đức Phaolô VI đã đọc nội dung của sứ điệp cùng với Đức Tổng giám mục Angelo Dell'Acqua, phụ tá quốc vụ Khanh. Ngài quyết định không công bố nó rồi gửi lại cho văn khố Bộ Giáo lý Đức Tin. Sau khi bị mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Gioan Phaolô II đã yêu cầu đưa bức thư có phần 3 của sứ điệp Fatima cho ngài đọc. Ngày 18 tháng 7 năm 1981, Đức Hồng y Franjo Cepe, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trao cho Đức Tổng giám mục Eduardo Martinez Somalo, phụ tá quốc vụ Khanh, hai phong bì, một màu trắng với bức thư nguyên thủy của chị Lucia bằng tiếng Bồ Đào Nha, phong bì kia màu cam với bản dịch của bức thư bằng tiếng Ý. Ngày 11 tháng 8 sau đó, Đức Tổng giám mục Martinez đã trả lại hai phong bì cho văn khố Bộ Giáo lý Đức Tin. Trong ý hướng đáp lại lời xin của Đức Mẹ, Đức Gioan Phaolô II lập lại việc thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria tại Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1982. Sau đó cùng với các giám mục toàn thế giới, ngày 25 tháng 3 năm 1984, trong năm thánh cứu độ, Ngài lập lại việc thánh hiến thế giới và nước Nga cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Trong đó có lời xin Đức Mẹ cứu thế giới khỏi đói khát và chiến tranh, khỏi chiến tranh nguyên tử, khỏi việc tự hủy hoại và mọi loại chiến tranh, khỏi các tội chống lại sự sống con người, khỏi thù hận và hạ nhục phẩm giá là con cái Thiên Chúa, khỏi mọi bất công xã hội quốc gia và quốc tế, khỏi việc chà đạp các giới răn của Chúa, khỏi mưu toan làm lu mờ chính sự thật về Thiên Chúa trong trái tim con người, khỏi ý thức sai lạc về sự thiện và sự dữ, khỏi các tội chống lại Chúa Thánh Thần. Tài liệu do Đức Tổng giám mục Tarcisio Bertone, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin phổ biến năm 2000 cho biết, trong thư viết ngày 8 tháng 12 năm 1989, chị Lucia xác nhận là cử chỉ thánh hiến long trọng và đại đồng đó tương ứng với điều Đức Mẹ đã muốn. Tiếp đến tài liệu cho biết, ngoài thủ bản của chị Lucia liên quan tới sứ điệp, còn có thư của Đức Gioan Phaolô II gửi cám ơn chị đề ngày 27 tháng 4 năm 2000. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng sẽ gặp chị vào dịp lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta ngày 13 tháng 5. Nhưng vì không có giờ nói chuyện với chị, nên Ngài đã cử Đức Tổng giám mục Tarcisio Bertone, thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, đến gặp chị cùng với Đức Cha Serafim de Souza Ferreira e Silva, giám mục Leiria, đến gặp chị nhân danh Ngài để hỏi về việc giải thích phần thứ ba của sứ điệp. Ngài xin chị cứ nói cởi mở và chân thành với Đức Cha Bertone, và Đức Cha sẽ kể lại cho Ngài các điều chị trả lời. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, trong thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta tại Fatima, qua Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ Khanh tòa thánh, Đức Gioan Phaolô II đã muốn công bố phần 3 của sứ điệp Đức Mẹ vén mở cho ba trẻ mục đồng ngày 13 tháng 7 năm 1917 tại Cova di Iria, Fatima. Trong đó chị Lucia đã viết như sau: Con viết vì vâng lời Chúa, lạy Thiên Chúa của con, là đấng đã ra lệnh cho con qua Đức Cha rất đáng kính, là giám mục Leiria, và của mẹ Chúa và mẹ rất thánh của con. Sau hai phần mà tôi đã trình bày, chúng tôi đã thấy bên trái Đức Bà hơi cao hơn một chút, một thiên thần với thanh gươm lửa trong tay, khi sáng lóng lánh, nó phát ra các ngọn lửa xem ra như phải đốt cháy thế giới. Nhưng chúng tắt khi chạm ánh quang của Đức Mẹ tỏa ra từ tay phải hướng về thiên thần. Thiên thần chỉ trái đất với tay phải và nói lớn, sám hối, sám hối, sám hối. Và chúng tôi trông thấy một ánh sáng mênh mông là Thiên Chúa. có cái gì giống như người ta trông thấy các người trong một tấm gương khi họ đi qua phía trước. Một vị giám mục mặc áo trắng, chúng tôi có linh tính đó là Đức Thánh Cha. Nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc, trên đỉnh có một cây thánh giá lớn bằng gỗ thô, như thể có lớp bên ngoài với vỏ cây. Trước khi lên tới đó, Đức Thánh Cha đi ngang qua một thành phố lớn phân nửa bị tàn phá, run rẩy với bước chân lảo đảo, buồn sầu vì đau đớn và khổ cực. Ngài cầu nguyện cho linh hồn của các xác chết mà Ngài gặp trên đường. Khi tới đỉnh núi, quỳ mọp gối dưới chân cây thập giá lớn, Ngài bị giết bởi một toán lính bắn nhiều phát đạn và tên vào Ngài. Đồng thời chết cùng một kiểu với Ngài có các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ khác thuộc nhiều giai tầng và địa vị. Dưới hai cánh thập giá, có hai thiên thần, mỗi vị cầm một bình tưới bằng thủy tinh trong tay, trong đó các vị đã hứng máu các vị tử đạo, và với nó các vị tưới các linh hồn tiến tới gần Thiên Chúa. Trong buổi nói chuyện, chị Lucia chia sẻ giải thích của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, cho rằng phần thứ ba của bí mật là một thị kiến tiên tri có thể so sánh với các thị kiến trong lịch sử thánh. Chị nêu bật xác tín thị kiến Fatima liên quan đến cuộc chiến đấu của chế độ Cộng sản vô thần chống lại giáo hội và các Kitô hữu, và miêu tả khổ đau vô biên của các nạn nhân của Đức Tin trong thế kỷ 20. Liên quan tới nhân vật chính của thị kiến có phải là Đức Giáo Hoàng hay không, chị Lucia trả lời ngay là có, và nhớ lại rằng ba trẻ mục đồng rất đau khổ vì sự khổ đau của Đức Giáo Hoàng, và Jacinta lập đi lập lại, tội nghiệp Đức Giáo Hoàng, em rất đau đớn cho các người tội lỗi. Chị Lucia nói thêm, chúng con đã không biết tên của Đức Giáo Hoàng, Đức Bà đã không nói tên Đức Giáo Hoàng, chúng con đã không biết có phải là Đức Biển Đức 15, hay Đức Pio 12, hay Phaolô 6, hay Gioan Phaolô 2, nhưng đó là Đức Giáo Hoàng đã khổ đau và khiến cho chúng con cũng đau khổ. Liên quan tới vị giám mục mặc áo trắng bị bắn chết và ngã xuống đất, chị Lucia hoàn toàn chia sẻ khẳng định của Đức Gioan Phaolô II, đã có một bàn tay hiền mẫu hướng dẫn viên đạn và giáo hoàng hấp hối dừng lại ở ngưỡng cửa của cái chết. Liên quan tới hàng chữ viết trên phong bì ngoài trước khi trao cho Đức Tổng giám mục Leiria Fatima rằng phong bì chứa đựng phần thứ ba của bí mật chỉ có thể được mở sau năm 1960 bởi Đức Thượng Phụ Lisboa hay giám mục Leiria, Đức cha Bertone hỏi, tại sao lại là năm 1960? Có phải Đức Mẹ đã nói thế không? Chị Lucia trả lời, không phải Đức Bà, mà là con đã viết ra năm 1960, vì theo trực giác của con, trước năm 1960, nó sẽ không được hiểu, chỉ được hiểu sau đó thôi. Giờ đây có thể hiểu rõ hơn, con đã viết điều con trông thấy, không phải con có nhiệm vụ giải thích, nhưng là Đức Giáo Hoàng. Liên quan tới thủ bản mà chị Lucia đã viết như câu trả lời cho biết bao nhiêu thư của tín hữu kính mến Đức Bà và các khách hành hương tựa đề, các lời kêu gọi của sứ điệp Fatima, thu thập các tư tưởng và suy tư, diễn tả các tâm tình và nền tu đức trong sáng đơn sơ của chị, với mục đích dạy giáo lý và khích lệ. Đức cha Bertone hỏi chị có hài lòng nếu nó được ấn hành không, chị trả lời, nếu Đức Thánh Cha đồng ý thì con hài lòng, nếu không con vâng lời điều Đức Thánh Cha quyết định. Chị muốn giáo quyền chấp nhận và hy vọng có thể góp phần hướng dẫn những người có thiện chí trên con đường dẫn đến Thiên Chúa, là cùng đích mọi chờ mong của con người. Ngày 13 tháng 5 năm 2000, vào cuối thánh lễ phong chân phước cho Francisco và Jacinta, Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã thay mặt mọi người hiện diện chúc mừng sinh nhật thứ 80 của Đức Gioan Phaolô II và cảm ơn Ngài về sứ vụ mục tử quý báu đối với thiện ích của toàn thể giáo hội. Ngoài việc phong chân phước cho hai mục đồng, Đức Thánh Cha cũng muốn tái bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Mẹ đã che chở Ngài trong các năm triều đại giáo hoàng của Ngài. Nó là một sự che chở xem ra cũng liên quan tới phần thứ ba của bí mật Fatima. Văn bản ấy là một thị kiến tiên tri có thể so sánh với các thị kiến của Thánh Kinh, không miêu tả trong nghĩa chụp hình các chi tiết của các biến cố tương lai, nhưng tổng kết và cô đọng trên cùng một bối cảnh, các sự kiện trải dài trong thời gian, trong một tiếp nối và một kéo dài không xác định. vì thế chìa khóa đọc hiểu văn bản chỉ có thể có tính cách biểu tượng. Nhất là thị kiến Fatima liên quan tới cuộc chiến đấu của các hệ thống vô thần chống lại giáo hội và các Kitô hữu, và miêu tả nỗi khổ đau lớn lao của các chứng nhân đức tin của thế kỷ cuối cùng của ngàn năm thứ hai. Đó là một đảng thánh giá vô tận do các giáo hoàng của thế kỷ 20 hướng dẫn. Theo giải thích của các mục đồng, giải thích cũng được chị Lucia xác nhận, vị giám mục mặc áo trắng cầu nguyện cho mọi tín hữu là Đức Giáo Hoàng. Cả ngày nữa bước đi một cách mệt nhọc tới thập giá giữa các xác chết của các vị tử đạo, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân ngã xuống đất như chết dưới các viên đạn của vũ khí. Sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981, xuất hiện rõ ràng với Đức Thánh Cha rằng đã có một bàn tay hiền mẫu lái viên đạn, cho phép Đức Giáo Hoàng hấp hối ngừng lại trên ngưỡng cửa sự chết. Trong dịp Đức Giám mục Leiria Fatima ghé Roma, Đức Giáo Hoàng đã quyết định đưa viên đạn rớt ở trong xe jeep sau vụ mưu sát cho Đức Cha đem về giữ tại đền thánh. Do sáng kiến của Đức Cha, viên đạn được gắn vào triều thiên của tượng Đức Mẹ Fatima. Các biến cố tiếp theo của năm 1989 đã đưa tới sự sụp đổ của chế độ cộng sản ủng hộ chủ thuyết vô thần tại Nga cũng như nhiều nước Đông Âu. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tận cùng thẳm tâm lòng Đức Trinh Nữ rất thánh về điều này nữa. Tuy nhiên trong các phần đất khác của thế giới, các tấn công chống lại giáo hội và các Kitô hữu rất tiếc đã không ngưng với sức nặng của khổ đau mà chúng mang theo. Cả khi các việc mà phần thứ ba của bí mật Fatima quy chiếu xem ra đã thuộc quá khứ, lời Đức Mẹ mời gọi hoán cải và đền tội đã được nói lên hồi đầu thế kỷ 20, ngày nay vẫn còn duy trì tính cách thời sự khích lệ của nó. Đức bà của sứ điệp xem ra đọc hiểu với một sự minh mẫn đặc biệt các dấu chỉ thời đại, các dấu chỉ của thời đại chúng ta. Lời tha thiết mời gọi sám hối của mẹ Maria rất thánh chỉ là sự biểu lộ sự lo lắng hiền mẫu của mẹ đối với các số phận của gia đình nhân loại đang cần sự hoán cải và ơn tha thứ. Để cho các tín hữu tiếp nhận sứ điệp của Đức Trinh Nữ Fatima, Đức Giáo Hoàng đã giao phó cho Bộ Giáo lý Đức Tin nhiệm vụ công bố phần 3 của bí mật sau khi đã chuẩn bị một bình luận thích hợp. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cảm ơn Đức Mẹ Fatima về sự che chở của mẹ. Chúng ta phó thác giáo hội của ngàn năm thứ ba cho sự che chở hiền mẫu của mẹ. Dưới sự che chở của mẹ, chúng con nương ẩn hỡi mẹ Thiên Chúa. Xin bầu cử cho giáo hội, xin bầu cử cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đức Thánh Cha Francisco đã nói, chúng ta cần niềm hy vọng biết bao. Trong thời điểm xem ra tối tăm này, nhiều khi chúng ta cảm thấy bị lạc lối trước sự dữ và bạo lực vây quanh, trước nỗi khổ đau của biết bao anh chị em của chúng ta. Cần có niềm hy vọng. Tôi hy vọng vì Thiên Chúa ở bên tôi. Tất cả chúng ta đều có thể nói điều này. Tôi hy vọng, tôi có niềm hy vọng vì Thiên Chúa bước đi với tôi. Ngài đang bước và cầm tay tôi dẫn đi. Vâng, chúng ta sẽ càng cảm nghiệm sâu sắc lời nói này của Đức Thánh Cha hơn khi chúng ta đọc hạnh các thánh từ đạo Việt Nam. Giam cầm, tù tội, đòn roi, gông cùm, xiềng xích, chết chóc, thịt nát xương phơi, đầu rơi máu chảy, hoặc mua chuộc, tố cáo, thù hận. Tất cả những thứ ấy không làm tắt đi niềm hy vọng của các thánh, của cộng đoàn các giáo dân Việt Nam thời sơ khai Bách Hại. Thật đẹp và thật đáng tự hào biết bao. Quả vậy, niềm hy vọng trong tôi thật đẹp và được lớn mạnh thêm lên rất nhiều khi tôi đọc hạnh thánh từ đạo Phêrô chương Văn Thi. Một cuộc đời tràn đầy niềm hy vọng, một cuộc đời gieo cho con người niềm hy vọng. Cha Phêrô chương Văn Thi, sinh năm 1763, tại làng Kẻ Sở, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Lên 11 tuổi, cậu Thi được nhận vào nhà Đức Chúa Trời để tu học. Cậu tập tành nhân đức, rèn luyện nhiệt tâm tông đồ, yêu mến thánh chức linh mục. Đến năm 43 tuổi, thầy mới được lãnh chức linh mục. Khi đã lãnh chức linh mục, cha Thi phục vụ giáo xứ Sông Chảy 27 năm, xứ Kẻ Sông 6 năm, cho đến khi chịu từ đạo. Cuộc đời của Ngài là cuộc đời gieo hy vọng. Tính tình thì hiền hòa, khôn ngoan, mực thước. Đời tu thì nhân đức, hãm mình, thánh thiện, trung thành, yêu mến kỷ luật. Cuộc đời tràn ngập niềm hy vọng của cha, đúng như nhận định của Lép Tôn Tôi rằng, mọi người đều khẳng định, chẳng sớm thì muộn, cái chết sẽ đến với tất cả chúng ta. Chúng ta có thể chuẩn bị giường để ngủ cho ngày mai, cho mùa đông đang tới. Vậy thì sao chúng ta lại không chuẩn bị cho cái chết? Cách tốt đẹp nhất để chuẩn bị cho cái chết là sống một cuộc sống tốt đẹp. Bạn càng sống đời mình tốt hơn, bạn càng ít sợ chết hơn. Một vị thánh không sợ chết một chút nào. Sức khỏe yếu, nhưng cha Thi không sợ chết. Cha càng yêu mến và hy vọng, thì cha càng ăn chay hãm mình. Giảng dạy đạo Chúa và liên lạc với các đạo trưởng là bị liên lụy, bị bắt và bị xử án. Tuy vậy, cha Thi vẫn trung thành bền tâm phục vụ trong hy vọng. Ngày 10 tháng 10 năm 1839, khi cha Dũng Lạc ở làng kế bên tìm đến với cha Thi để xưng tội, viên lý trưởng hay tin đưa người đến bắt cả hai linh mục. Hôm sau, quan cho điệu hai cha ra công đường và bắt đạp lên thánh giá. Cha Thi cùng kính quỳ xuống, nghiêm trang hôn kính thánh giá. Cử chỉ của cha thật đẹp và tuyệt vời. Ta có thể mượn lời Lép Tôn Tôi để gián tiếp ca ngợi Ngài rằng, nếu bạn sợ chết, bạn nên nhớ, nỗi sợ hãi đó không nằm trong chính sự chết, mà nằm trong bạn. Trở nên một người tốt hơn, có nghĩa là bạn sẽ sợ cái chết ít hơn. Bất luận cái gì xảy ra cho bạn, bạn sẽ luôn hạnh phúc, nếu bạn được hợp nhất với Thiên Chúa. Cha Thi luôn kết hiệp mật thiết với Chúa, nên đời sống của cha chứa chan niềm hy vọng. Cha không sợ hôn kính thánh giá trước mặt quan quyền, Cái chết không làm mất niềm hy vọng tin yêu vào Chúa nơi cha. Cuộc đời hạnh phúc và tràn trề niềm hy vọng của cha Thi đã làm cho các quan thất vọng. Không khuất phục được cha Thi bỏ đạo hay tỏ lòng bất kính với Thiên Chúa, họ liền làm án tâu vua xin trảm quyết. Trên đường đưa cha Thi ra pháp trường, những dòng lịch sử lại cho ta một niềm hy vọng khác, đó là khi thấy người tử tội ốm yếu bệnh tật già nua bước đi chẳng nổi, ông lảo đảo rồi quỵ ngã. Một người lính trong đoàn hành quyết đã cúi xuống cõng người tử tội Vê-rô Trương Văn Thi đến nơi thụ án. Người tử tội chất quý nghĩa tử này đã tặng đôi giày của mình cho người lính làm kỷ niệm. Hình ảnh ấy đẹp mãi trong lòng tôi, trái tim tôi lại tràn đầy niềm hy vọng. Lạy Chúa, xin cho cuộc đời con luôn đặt hy vọng nơi Chúa. Xin cho con biết sống chứng tá, để đời con là niềm hy vọng cho anh chị em sống chung quanh con, và đời con luôn rao truyền về một Thiên Chúa niềm hy vọng cho muôn người. Amen.
Từng phút giây trong đời, con lo tìm nước trời, như Chúa thương chỉ dạy, nên con không sợ hãi. Được hết thế gian này, để linh hồn tội lỗi, dù phút xa cõi đời, chẳng ai còn đoái hoài. Cuộc sống trên tâm trần, ai mong được sống hoài, xin hãy theo chân Ngài, dù ai mong thuộc xa. Dù nước mắt tuôn rơi, dù gánh chịu nhục nhã, thì hãy vươn lên theo Chúa cho đến cùng. Xin cho con đón nhận từng phút giây thời gian như là chuỗi nhân ơn Chúa ban cho ngày thế. Nên từ một phút giây con không để uổng phí những sống đẹp thương đời cho hạnh phúc.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.